Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 27. Chúng ta đang học loạt bài Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ. Phần thứ hai là chúng ta học về năng quyền đuổi quỷ, đụng đến những nguyên tắc rất quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ chia thân bài này ra làm hai phần. Như vậy, trong 5 phần trước của bài học Chúa có còn chữa bệnh, chúng ta chú tâm đến vấn đề phép lạ chữa bệnh. Trong phần bài học hôm nay là Chúa có còn đuổi quỷ, chúng ta sẽ xoay đến khía cạnh thứ hai, đó là vấn đề phép lạ đuổi quỷ. Trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quyền năng phép lạ của Chúa đã bày tỏ rất rõ ràng trong việc đuổi quỷ. Đây cũng là quyền năng hoạt động trong thời đại của các sứ đồ. Câu hỏi cho chúng ta hôm nay là, Chúa có còn làm phép màu đuổi quỷ trong thời đại của chúng ta hay không? Để hiểu tỏ tường vấn đề này, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 20 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn đuổi quỷ phần 1. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành, bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói giản dị như tôi phải nói.
Vấn đề đuổi quỷ, phép lạ đuổi quỷ, quyền năng đuổi quỷ là một phần rất chính yếu trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ. Và trong phong trào này, chữa bệnh đuổi quỷ là dấu hiệu của công việc Đức Thánh Linh được đặt để ngang hàng và song song với ân tứ nói tiếng lạ. Và vấn đề đuổi quỷ cũng được chấp nhận trong cộng đồng tin lành chính thống như là một trong những sinh hoạt và nhiệm vụ của hội thánh để giảng đạo cứu người. Khi chúng ta nói về vấn đề đuổi quỷ thì chúng ta nói về vấn đề tranh chiến thuộc linh. Và cũng như trong mọi vấn đề khác của đời sống và đức tin, chúng ta tìm đến lời của Đức Chúa Trời, lời Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa, ban cho hội thánh. Vì thế để trả lời câu hỏi Chúa có còn làm phép lạ đuổi quỷ hay không, Chúa có còn ban quyền phép đuổi quỷ hay không, thì chúng ta phải trở lại với lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh dạy gì về vấn đề đuổi quỷ? Lời Kinh Thánh dạy gì về thời gian, thời điểm của sự đuổi quỷ? Mục đích của sự đuổi quỷ là gì? và nguyên tắc căn bản, tiêu chuẩn căn bản mà Kinh Thánh đặt để cho chúng ta để phân biện đức tin trong vấn đề đuổi quỷ là như thế nào. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc ở trong Ephesos đoạn thứ 6, từ câu 10 trở đi nói về vấn đề tranh chiến thuộc linh là căn bản của sự suy nghĩ của chúng ta. Sứ đồ Phaolô khuyên bảo, vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Chúng ta sẽ học hỏi chi tiết về phần Kinh Thánh này. Nhưng để bắt đầu, chúng ta muốn thiết lập nền tảng lẽ thật Kinh Thánh liên hệ tới sự xung khắc thuộc linh, sự tranh chiến thuộc linh giữa nước Đức Chúa Trời và nước ma quỷ, giữa sự sáng và sự tối tăm, giữa hội thánh Chúa và hệ thống thế gian. Và tiêu điểm mà chúng ta phải bắt đầu đó là chúng ta cần hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời. Điểm bắt đầu là lẽ đạo về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đây là một sự hiểu biết tối cần thiết và tối quan trọng, vì đây là điểm gốc của sự dạy dỗ Kinh Thánh về vấn đề tranh chiến thuộc linh, và cũng là điểm tối cần thiết và tối quan trọng cho sự giảng giải hiểu biết của chúng ta về cuộc tranh chiến này, để có thể phân định về vấn đề phép lạ đuổi quỷ và quyền năng đuổi quỷ. Trong đời sống hàng ngày, về bệnh viện vật chất mà thôi, con dân Chúa thường xuyên bị chi phối và ảnh hưởng bởi những dữ kiện xảy ra trong đời sống mình và không biết quyết định phải làm thế nào hay sẽ phải đi về đâu. Cho nên càng nhiều khê hơn nữa, trong bệnh viện của sự tranh chiến thuộc linh, đấu tranh thuộc linh, nhiều người đi lầm đường, đi sai hướng, áp dụng những nguyên tắc sai trật, làm những chuyện không nên làm, đem lại những kết quả có hại, dẫn đến nhiều sự sai lầm. Tất cả là trong danh nghĩa chiến đấu với kẻ thù, tất cả trong danh nghĩa tranh chiến thuộc linh. Và tự chung chỉ là vì chúng ta thường xuyên đặt điểm gốc sai trật, đặt trọng tâm sai chỗ, và vì thế sai lầm về nguyên tắc và thường xuyên bị mắc mưu kẻ thù. Những sự sai lầm này đến khi chúng ta không bắt đầu với lẽ đạo về Đức Chúa Trời, không neo tất cả mọi khía cạnh của sự tranh chiến này vào trọng tâm là Đức Chúa Trời, và đặc biệt là không giảng giải nguyên tắc của Kinh Thánh, nguyên tắc về sự tranh chiến thuộc linh trong ánh sáng và trên căn bản của lẽ đạo về sự tể trị Đức Chúa Trời, với nối kết về mục đích đời đời của Chúa và ý muốn tể trị của Ngài. Trong vấn đề tranh chiến thuộc linh, thường có hai lỗi lầm mà dân sự Chúa mắc phải khi nói đến ma quỷ trong thế giới siêu nhiên. Lỗi lầm thứ nhất là không tin về vấn đề hiện hữu của ma quỷ, hay là không chú ý đến sự hiện hữu của ma quỷ. Lỗi lầm thứ hai thì trái ngược lại, đó là nhấn mạnh quá nhiều về sự hiện hữu của ma quỷ, đặt để tầm quan trọng quá lớn về công việc và sự hiện hữu của ma quỷ. Và chúng ta có thể nói cách xác định rằng ma quỷ rất bằng lòng về cả hai lỗi lầm này. Cả hai thái cực đều làm lợi cho ma quỷ trong cuộc chiến thuộc linh. Thờ ơ, không quan tâm, không để ý về ma quỷ trong cuộc chiến tâm linh thì rất có lợi cho ma quỷ. Đồng thời đặt nặng vấn đề, nêu cao sự chú ý luôn luôn, đặt trọng tâm phân định mọi sự xoay quanh vấn đề tranh chiến thuộc linh với ma quỷ cũng rất có lợi cho ma quỷ. Vì sao vậy? Vì trong cả hai thái cực, trọng tâm vẫn là ma quỷ, chỗ bắt đầu là với ma quỷ, chứ không phải với Đức Chúa Trời và với quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng trên căn bản Kinh Thánh, chúng ta phải bắt đầu với lẽ đạo về sự tể trị của Đức Chúa Trời để có thể hiểu rõ tận tường về vấn đề tranh chiến thuộc linh và phương cách mà chúng ta dự phần trong cuộc tranh chiến này. Trước hết, chúng ta muốn định nghĩa về sự tể trị hay là quyền năng tể trị. Có quyền tể trị có nghĩa là có đầy đủ quyền năng, không giới hạn và có sự tự chủ, độc lập hoàn toàn trong mọi quyết định để có thể thực hiện ý định của mình, mục đích của mình mà không bị giới hạn, không bị thay đổi, không bị thách thức, không bị trì hoãn bởi bất cứ ai hay bởi bất cứ điều gì trong bất cứ thời gian nào, trừ ra là giới hạn từ chính bản chất mình và tiêu chuẩn công chính của chính mình. Cho nên khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị và là đấng tể trị duy nhất, thì chúng ta tuyên bố rằng Đức Chúa Trời có khả năng và chỉ một mình Ngài có khả năng và có thẩm quyền để thực hiện mọi điều mà Ngài đã thẩm định, trong thời gian mà Ngài thẩm định, với những phương tiện mà Ngài thẩm định, với tất cả những ai mà Ngài thẩm định, tại nơi mà Ngài thẩm định, với thời điểm mà Ngài thẩm định và trong phương cách mà Ngài thẩm định. Và hơn nữa, Đức Chúa Trời có toàn quyền tự chủ và không bị bắt buộc phải giải bày lý do hay là động cơ của Ngài cho bất cứ ai, nhưng hoàn toàn tự định với một mình Ngài mà thôi. Trong sự hiểu biết này, khi sứ đồ Phaolô nói về vấn đề tranh chiến thuộc linh, thì ông bắt đầu với lẽ đạo về Đức Chúa Trời và sự tể trị của Ngài. Trước khi ông nói một lời nào về kẻ thù, về ma quỷ, thì ông nói về Chúa và sự ban cho trong Chúa. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững. Sự mạnh dạn, sự mạnh mẽ là sự mạnh mẽ ở trong Chúa, sức mạnh và quyền năng đến từ nơi Đức Chúa Trời. Khí giới là khí giới của Chúa trong sự ban cho của Chúa, và đứng vững là đứng vững ở trong Chúa. Cho nên về vấn đề đuổi quỷ, tranh chiến cùng ma quỷ, chúng ta sẽ nói về ma quỷ, về sức mạnh của ma quỷ, mưu kế của ma quỷ, nhưng sẽ không chú ý đến ma quỷ và đặt để ma quỷ ở trọng tâm. Trái lại, chúng ta sẽ neo mình vào trong lẽ thật về Đức Chúa Trời, đặt để trọng tâm là sự tể trị của Đức Chúa Trời, để mọi sự suy nghĩ và áp dụng của chúng ta trong vấn đề tranh chiến thuộc linh được xoay quanh điểm gốc, đó là chính Đức Chúa Trời. Vì nếu khi chúng ta đặt để điểm gốc này sai trật, nghĩa là không đặt điểm gốc vào nơi lẽ đạo của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ giảng giải Kinh Thánh sai trật, đem đến sự hiểu biết sai trật về nguyên tắc và sự áp dụng sai trật trong kinh nghiệm. Trong thời điểm của chúng ta, có rất nhiều sự giảng dạy sai trật, nhiều sự áp dụng sai trật, nhiều kinh nghiệm sai trật, nhiều phương pháp sai trật đang được phổ biến trong cộng đồng đức tin, đang lan rộng và ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng hoàn toàn sai lầm là vì đã đặt để trọng tâm và điểm gốc chính vào trong sự tranh chiến thuộc linh, mà không đặt trọng tâm và điểm gốc vào lẽ đạo về Đức Chúa Trời và sự tế trị toàn vẹn của Ngài trên mọi khía cạnh của cuộc chiến tâm linh. Và để hiểu rõ về bản chất của cuộc chiến tâm linh, chúng ta cần hiểu rõ về sự liên hệ của Đức Chúa Trời với Satan, và đặt để sự liên hệ này dưới ánh sáng của Kinh Thánh bày tỏ về quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Điểm sai trật căn bản về vấn đề tranh chiến thuộc linh đó là cho rằng sự tranh chiến này là giữa hai quyền lực đối lập bằng nhau, hai nước đối lập với thẩm quyền tương đương, nước Đức Chúa Trời và nước của Satan, và giữa hai vị thần đứng đầu trong vị thế ngang nhau, một bên là thần tốt lành, một bên là thần gian ác, và cả hai bên tranh chiến, không biết thắng bại ra sao. Và đó là sự giả định của nhiều người, sự tranh chiến thuộc linh là để thẩm định sự thắng bại cuối cùng, và tùy thuộc trên cuộc chiến, trên lính chiến, trên quyền năng sử dụng trong cuộc chiến thì sẽ thẩm định kết quả ra sao, và bên nào mạnh hơn thì sẽ thắng hơn. Nhưng đây là sự hiểu biết hoàn toàn sai trật, bởi vì chúng ta đã biết kết quả của cuộc tranh chiến này sẽ ra như thế nào. Kết cuộc của sự tranh chiến này đã được thiết lập và thẩm định trước khi cuộc chiến bắt đầu. Không có thắc mắc hoặc nghi vấn nào về vấn đề ai sẽ chiến thắng lúc cuối cùng. Và cũng không có thắc mắc hay là nghi vấn nào về vấn đề bên nào đang thắng trong thời kỳ hiện tại, trong giờ phút này, trong mỗi trận chiến. Và câu trả lời không ai khác hơn đó là chính Đức Chúa Trời tể trị. Bởi vì trong sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì Chúa chủ động trên tất cả mọi dữ kiện, trên tất cả mọi điều xảy ra. Và Đức Chúa Trời chủ động tuyệt đối ngay trên đối phương, nghĩa là chủ động tuyệt đối trên tất cả ma quỷ và trên Satan. Cho nên trong cuộc chiến tâm linh, trong sự xung khắc thuộc linh, là một cuộc tranh chiến không quân bằng. Đây là điều mà chúng ta phải nhớ, bởi vì lẽ đạo này thẩm định phương cách mà chúng ta tranh chiến thuộc linh. Có cuộc tranh chiến, chắc chắn là có, và cuộc tranh chiến này là thật, chắc chắn là thật. Nhưng là cuộc tranh chiến giữa phe chống nghịch, tức là của Satan, giàu đông đảo và đầy sức mạnh, thì không thể nào so sánh được, đối diện được với quyền năng của Đức Chúa Trời và của Chiên Con, là vua trên muôn vua và chúa của muôn chúa, là chủ tể trên muôn loài vạn vật, là đấng sáng tạo tất cả mọi vật, trong đó có Satan và tất cả binh đội ma quỷ. Nghĩa là đây là một trận chiến mà ma quỷ không thể thắng và Đức Chúa Trời không thể thua. Và đây cũng là nguyên tắc áp dụng cho tất cả những người thuộc về trong trận chiến của cả hai bên. Tất cả những ai thuộc về ma quỷ và ở bên phía của ma quỷ thì sẽ không chiến thắng và không thể chiến thắng. Và tất cả những người thuộc về Đức Chúa Trời, đứng về phía Chiên Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu thì cũng không thể thua và sẽ không thua, nhưng sẽ hoàn toàn chiến thắng trong sự thẩm định cuối cùng. Lý do rất dễ hiểu và rất căn bản. Satan là tạo vật, còn Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Satan là ma quỷ, xưa kia là thiên sứ trưởng Lucifer, là vị thiên sứ chầu bên ngôi Đức Chúa Trời, chịu trách nhiệm về sự thờ phượng Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời tạo dựng trong tất cả sự huy hoàng đẹp đẽ, sáng chói quyền năng, đứng đầu trên các thiên sứ khác và là trưởng của các thiên sứ trưởng. Nhưng thiên sứ trưởng Lucifer đã phạm tội. Tiên tri Ezechiel đoạn 28 câu 11 tới câu số 19 nói về sự tạo dựng và sự sa ngã của thiên sứ trưởng Lucifer. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn, Ngươi vốn ở trong Eden là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Ngài làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi thành lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherubin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. Ê-sai đoạn 14 câu 12 tới câu 15 cũng nói về sự sa ngã này. Hỡi Sa-mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Lucifer là thiên sứ trưởng, là vật thọ tạo huy hoàng đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Nhưng vì đã lên mình kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo này dẫn đến sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Vì muốn độc lập khỏi Chúa và muốn trở nên giống như Chúa, cai trị giống như Chúa. Chúng ta không biết rõ sự chống nghịch này đã xảy ra như thế nào, bắt đầu ra sao. Nhưng chúng ta biết rằng 1/3 các thiên sứ cũng hùa theo với thiên sứ Lucifer để nổi loạn. Khải Huyền đoạn 12 câu 3 và câu 9 cho chúng ta biết số các thiên sứ phản loạn là 1/3. Đây trở nên những ma quỷ. Cùng với Lucifer bị Đức Chúa Trời quăng ra khỏi thiên đàng là nơi Chúa ngự. Và Lucifer trở thành Satan. 1/3 thiên sứ mà đã phản loạn trở thành ma quỷ. Khải Huyền đoạn 12 câu số 3. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Câu số 7. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Điều quan trọng liên hệ đến đề tài mà chúng ta đang học, mà chúng ta không thể quên, đó là Đức Chúa Trời đã quăng Satan và các thiên sứ phản loạn ra khỏi thiên đàng. Chúa đặt để Satan và ma quỷ dưới sự phán xét của Ngài, chứng minh rằng Đức Chúa Trời có quyền trên Satan và chủ động trên Satan và tất cả ma quỷ. Nhưng đây không phải là sự phán xét cuối cùng. Đức Chúa Trời đã chưa thi hành xong tất cả mọi sự phán xét của Ngài trên Satan và các ma quỷ. Đây chỉ là phần đầu của sự phán xét mà thôi, vì Đức Chúa Trời có những mục đích Ngài muốn thi hành, và Ngài dùng Satan và ma quỷ để thi hành những mục đích đó. Sau khi mục đích đời đời của Đức Chúa Trời đã được thiết lập và thi hành cách toàn vẹn, thì Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét cuối cùng trên ma quỷ và các quỷ sứ. Ngài sẽ quăng tất cả ra khỏi sự hiện diện của Chúa, khỏi vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng, và giam cầm họ trong nơi đau đớn không xiết kể, đó là hồ lửa đời đời mà chúng ta gọi là hỏa ngục hay là địa ngục. Khải Huyền đoạn 20 câu 10. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Một số các thiên sứ sa ngã hay là ma quỷ hiện bây giờ đang bị Đức Chúa Trời giam cầm với xiềng xích nơi vực sâu không đáy để chờ ngày phán xét cuối cùng. Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc mà bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Giu-đa câu số 6. Đây là một chỗ đáng sợ vô cùng và ma quỷ rất sợ hãi về chỗ này. Luca đoạn 8 câu 31. Các ma quỷ ở vùng Gadara nài nỉ với Chúa Cứu Thế Giê-xu đừng quăng chúng vào nơi cầm giữ kinh khủng này. Ở đây hé mở ra cho chúng ta một cái nhìn về sự liên hệ giữa ma quỷ và sự phán xét của Chúa, cho thấy rằng có một tiến trình phán xét đang tiếp tục trong thế giới siêu nhiên dầu chúng ta không biết rõ chi tiết, nhưng biết được rằng trong quyền năng tể trị đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài có quyền quăng các ma quỷ vào trong nơi xiềng xích phán xét bất cứ lúc nào, chờ đợi ngày phán xét cuối cùng. Và trong thời gian 7 năm đại nạn, thì Đức Chúa Trời tạm mở cửa vực sâu không đáy này để thả ra một số rất lớn các ma quỷ và dùng các ma quỷ này để hành hại con người trên đất. Khải Huyền đoạn 9 câu 1 trở đi. Vị thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải khắp mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bò cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại các loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Những phần kinh thánh này giúp cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời trói buộc ma quỷ vào chỗ xiềng xích giam cầm tùy theo chương trình của Chúa, và có lúc thả một số ra tùy theo mục đích của Chúa. Như trong Khải Huyền đoạn 9, Đức Chúa Trời thả một số rất đông các ma quỷ và cho phép hành hại con người là những người chưa tin Chúa, để cho họ nếm biết trước một tí của địa ngục là nơi họ sẽ chắc chắn phải đối diện khi họ cùng bị trừng phạt chung với các ma quỷ nếu trong ngày tháng hiện tại họ tiếp tục không ăn năn. Đây là những sự hiểu biết căn bản để chúng ta đối diện với những điều được dạy dỗ trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, mà trong đó vấn đề chính yếu là đuổi quỷ, trói buộc Satan. Thì chúng ta phải phân biện vấn đề, xem thử có đúng với lời Kinh Thánh hay không, có thích hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay không. Vì vấn đề trói buộc ma quỷ và trói buộc Satan không phải là phần trách nhiệm của người tín đồ, nhưng là sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 1 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Loạt bài phân biện đức tin đặc biệt qua bài học Chúa có còn đuổi quỷ đụng đến nhiều vấn đề cá nhân mà chúng ta cần đo lường trên căn bản Kinh Thánh. Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho chúng ta để đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống và đức tin. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Chúng ta gọi loạt bài mà chúng ta đang học phân biện đức tin. Trong những vấn đề liên hệ đến đức tin, có những chuyện giả, chuyện thật, có tà đạo, có chính đạo, có lẽ thật từ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và cũng có truyền thống của con người từ sự khôn ngoan lý luận của loài người. Và sự phân biện đức tin rất là quan trọng, bởi vì kết quả là hai con đường dẫn đi hai lối khác nhau, về hai hướng hoàn toàn đối nghịch nhau. Con đường thật, con đường chính đạo, con đường của lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời thì dẫn đến sự sống, dẫn đến đức tin thật, dẫn đến sự thay đổi thật trong đời sống, dẫn đến sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong chỗ vàng thau lẫn lộn với nhiều tà giáo và đạo lạc, thì bất cứ điều gì không dẫn đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, bất cứ điều gì không dựa trên thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời là lời Kinh Thánh, thì dẫn tới sự chết, thì dẫn tới sự hư hoại đức tin, kết quả trong sự bại hoại cuộc đời, trong đời này và đời sau. Chúng ta đang học về vấn đề phép lạ đuổi quỷ, quyền năng đuổi quỷ, cầu nguyện đuổi quỷ. Thì trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn thiết lập một điều rất căn bản, đó là trong vấn đề đuổi quỷ cũng có thật, cũng có giả. Không phải bệnh hoạn nào cũng ra từ ma quỷ, không phải vấn đề gì cũng đổ thừa được cho quỷ ma, và cũng không phải bất cứ ai xưng quyền đuổi quỷ, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, người Nazareth để đuổi quỷ, đều là những người đứng trong lẽ thật của Chúa, hay là làm công việc của Chúa, hay là có thẩm quyền của Ngài. Câu chuyện trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 từ câu 10 trở đi giúp cho chúng ta thấy điều này. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giuđa đi từ nơi này sang chỗ kia mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: "Ta nhân Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Phaolô giảng để truyền khiến chúng bay." Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giuđa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: "Ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phaolô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào?" Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn
và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Đây là những chỗ để ý để phân biệt. Thứ nhất, mấy thầy trừ quỷ, tức là những người chuyên môn trong vấn đề trừ quỷ, đặt nặng vấn đề trừ quỷ, tuyên bố ân tứ và công việc chính yếu của mình là trừ quỷ, thì chúng ta phải cẩn thận. Vì trong thời đại của chúng ta, không có ai được ban cho ân tứ chuyên môn trừ quỷ, không có ai được phong chức làm thầy trừ quỷ. Thứ hai là những người đi từ nơi này sang chỗ khác. Đây là những người kiếm quỷ để trừ, tìm quỷ để đuổi ra. Chỗ nào cũng thấy quỷ để đuổi. Và chuyện năng nổ chính yếu, chuyện tìm kiếm chính yếu, đó là trừ quỷ. Chúng ta phải cẩn thận vì đây không phải là mẫu mực của những người Chúa dùng trong Kinh Thánh. Thứ ba, mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu. Mạo kêu rằng ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu này, ta nhân danh đấng từ Nazareth kia. Cẩn thận với những người xem rằng câu nhân danh Đức Chúa Giê-xu người Nazareth như là câu thần chú để đuổi quỷ. Chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi sâu hơn, nhưng vấn đề đuổi quỷ là vấn đề thẩm quyền, chứ không phải là vấn đề thần chú. Thứ tư, các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, là một trong những thầy tế lễ cả của Giu-đa. Đây là những người lãnh đạo, những người có giáo chức, những người có thẩm quyền. Và thường khi những người trong những cương vị như vậy thì cũng hoạt động như các thầy trừ quỷ. Và điểm thứ năm, người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Nghĩa là một khía cạnh đo lường, đó là cuối cùng ai thắng ai, ai đuổi ai. Cho nên để phân biệt thực giả, chúng ta phải hỏi câu hỏi đã được nêu ra trong câu chuyện vừa nghe. Đó là, ta biết Đức Chúa Giê-xu, ta rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào?
Lời con hôm nay dâng lên Chúa Thánh, dì danh Cha con vẫn khát khao, Ngài luôn đưa tay đón ta cùng quay trở về.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Giê-xu, ta sống bởi đức tin chẳng bởi gì ta thấy, người luôn theo Cha suốt đời. Đường đi lẽ sống chính cứu Chúa Giê-xu, ta sống bởi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.